Nam mô A Di Đà Phật. Khi đã hộ niệm rồi thì không cần thiết phải để ý đến người thân trong gia đình, đúng hay sai? Sai. Người thân là kẻ. Kẻ gì? Kẻ ngăn chặn, kẻ phá đám. Chính ta phải chịu nặng bởi vì người thân đấy. Nói thẳng thắn với chư vị, cẩn thận, phải cẩn thận. Nếu mà chư vị không lịch lãm phương pháp hộ niệm, thoát không nổi đâu. Thoát không nổi đâu. Đừng có nghĩ là một đời yêu thương như vậy sau cùng giúp đỡ cho mình đi về con đường an lạc. Một đời yêu thương như vậy sau cùng giúp cho mình đi xuống con đường địa ngục đấy. Tôi nói thẳng thắn, thật sự đấy. Có những người mà người ban hộ niệm ngày đêm nằm bên người mẹ để hộ niệm, chính đứa con nhất định bắt bà mẹ viết xuống địa ngục mới chịu. Thay vì khi mà bắt đầu chết rồi, ban hộ niệm đừng đụng vào thân thể của con cái, là chửi ban hộ niệm, đuổi ban hộ niệm ra. Không ra tôi kêu công an tới bắt. Để gì? Tôi ôm vô nắm níu kéo rồi khóc than đó. Thương yêu, rõ ràng quá thương, qua thường mà đưa người thân của mình xuống tận với cảnh giới đau khổ mà không hay. Nếu những người đó mà nghiên cứu hộ niệm rồi thì làm sao mà làm chuyện này? Đơn giản, đơn giản. Sở dĩ mà giờ mạnh dạn đi nói hộ niệm là vì phát hiện ra những điều đó. Thế toàn bộ là ông bà cha mẹ của mình, người thân của mình ra đi đều bị nạn này hết. Cho nên giờ muốn là nói nhanh, nói nhiều đó chứ, để ngăn cản được người nào mừng cho người đó, chứ chưa không biết làm sao. Ai đã tạo cho mình xuống địa ngục đây? Xin thưa với chư vị, người thân đấy. Vì sao họ đưa mình xuống địa ngục? Vì thương mình đấy, đúng không chư vị? Từ bi đa hoại là cái câu này chứ đâu, phải không sư cô? Thương nhau là từ bi. Từ bi mà không có trí huệ đưa người thân mình xuống đai địa ngục A Tỳ chứ không phải là không đâu. Khóc lóc níu kéo than thở làm cho người thân trước khi chết không biết đường nào, sợ muốn chết rồi. Chính người con, chính người cháu làm cho cha mình còn mờ mịt hơn nữa, còn sợ hãi hơn nữa. Ở đây có sư cô chứng minh, khi mà ra đi trong cái tâm trí mà sợ hãi đi đâu đây? Tâm hải kinh đi đâu đây? Tâm sợ sệt đi đâu đây? Tâm đau khổ đi đâu đây? Tâm giận hờn đi đâu đây? Tâm ganh ghét đi đâu đây? Tất cả đều do tâm tạo mà. Chứ vị có hiểu không? Ban hộ niệm gỡ tất cả những cái khủng hoảng đó, gỡ tất cả những hải kinh đó, để cho người ta đi an lành. Quyết tâm vững chí niệm câu A-di-đà-phật để trở về Tây Phương. Nếu mà ban hộ niệm chỉ làm sao cho cái người chết đó ra đi trong an lành, chỉ thực hiện 1/10 cái đoạn đường vãng sanh mà thôi. Cho nên thành ra ở đây hồi giờ chúng ta không biết, cứ tu đi, tôi trong sao mà tôi tu, tôi cầu sao mà khi tôi ra đi được an lành. An lành để gì? Không sợ sệt. Không sợ sệt là gì đâu? Đi cùng theo nghiệp chứ đi đâu nữa. Đúng không chứ cô? Thật sự mà. Cho nên ban hộ niệm nó, mình thấy nó tưởng là đơn giản hả? Khi chưa phải đi sâu rồi, những cái sau này giờ thì nó mạnh hơn. Không biết trong 10 ngày nói được hay không. Nếu giờ đi nhanh nhanh chút như vậy thì kẹt quá. Khuyên, hướng dẫn, khuyến tấn gia đình cùng hộ niệm đúng pháp để trợ duyên cho người thân của họ. Đúng không cho vậy? Đó là cái ban hộ niệm. Khuyến tấn mà hướng dẫn làm cho đúng. Chứ không phải khuyến tấn là để cho họ nằm im đó, rồi đi đâu đi đâu. Thực ra nó từng bước nó cái căn bản. Mong chư vị đừng bao giờ nghĩ trong sao mà tôi tu rồi khi tôi chết được an lành. Tôi nói cái chuyện đó khó cần tu. Hỏi bác sĩ người ta cho một thuốc vô là an lành lắm. An lành để chịu nạn đấy. Nằm im nó đi chịu nạn đấy, chứ không phải an lành để mà thoát nạn đâu nha. Cho nên mình thấy, hiểu được như vậy mình thấy là người đời có nhiều cái lạ lắm. khuyên gia đình chú ý cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ để có sức khỏe và tinh thần tốt mà niệm Phật. Đúng không như vậy? Đã có nhiều lần Diệu Âm đã phát hiện ra những cái sự cố hết sức là kỳ lạ. Những người biết hộ niệm, khi hộ niệm cho một người đó mà cứ niệm tháng này qua tháng nọ không chịu chết. Mà cái người muốn nằm đó cũng muốn vãng sanh lắm, bây giờ không biết sao, thôi bây giờ khuyên đừng ăn nữa. Đừng uống nữa để chết chứ ăn hoài, cứ sống hoài làm sao mà chết cho được. Tinh thần mạnh mẽ nó như đúng. Nó có nhiều cái mà thực sự giống như cái trò chơi mà đúng như vậy đó chứ vị. Người đó cũng phát hiện là, cũng phát nguyện là thôi tôi không xin, không ăn nữa, để tôi chết cho sớm, tôi đi vãng sanh cho sớm. Tôi nữa là, tôi gặp tôi nói, đi vãng sanh là tâm trí với thoải mái, tinh thần với mạnh mẽ, thế lực với ngon lành, chứ đi vãng sanh vậy mà là người chết đói. Nghĩa là đầu óc quay cuồng mê mang hết trơn mà biết vãng sanh kiểu gì kỳ vậy, đi tự tử, nhịn đói, nhịn ăn để tự tử mà kêu là đi vãng sanh. Sai lầm vô cùng. Cho nên vì Diệu Đâm đưa cái này là đại phát hiện ra có những người làm sai. Đúng là các vị đã phát hiện ra có những người hộ niệm làm sai. Chú người ta đừng ăn để chết. Điều này kêu công an tới phạt là đúng rồi. Không nói cái gì hết. Nhớ là những người mà đi giao lưu phương pháp hộ niệm, đừng có xuống người ta làm như vậy nhé. Người ta ăn được cứ cho người ta ăn. Để cái sức khỏe người ta nó thoải mái, thân thân thể lực người ta nó tốt lên. Còn cái thò mạng người ta đó giờ có khắc rồi, mắc mới gì mình thấy người ta chưa đi bắt người ta phải đi trước. Phật chưa làm được chuyện này mà mình làm được chuyện đó sao? Đúng không? Chỉ có những người Bồ Tát ở trên cổ Tây Phương, người ta xuống đây người ta thể hiện tại muốn đi lúc nào đi, muốn ở lúc nào ở thì được, không sao hết. Còn mình là phàm phu mình đòi bắt người ta ở diễn đối để mà để chờ sớm. Không phải. Đó là vấn đề tự tử, chúng ta không được làm như vậy. Nếu gia đình có làm điều gì sai lầm thì ban hộ niệm phải cực lực phản đối liền. Đúng không? Đúng hay sai? Ai nói đúng, ai nói sai? Xin thưa với chư vị, nếu mà cực lực mà phản đối như vậy, nó thành ra nó phiền não dữ lắm. Mình phải nói trước. Khi mà bắt đầu nhận ca rồi, mình phải ướng chung chút, nhưng cực lực ra thành nó đấu tranh với nhau. Cũng cực lắm, đúng không chư vị? Không phải cực lực đâu. Mà mình giảng giải, phân tích cho người ta biết. Mà tốt nhất là mình phải lo trước đi. Đừng để thì qua đòi ái đồng. Nhiều khi mình phân tích khủng nổi. Chứ còn cực lực phản đối thì xin thưa chư vị là ban hộ niệm của mình không có làm những cái việc mà quá mạnh bạo như vậy, không tốt. Ngay vấn đề điều giải oan gia trái chủ cũng không bao giờ cực lực làm chuyện đó đâu. Tất cả đều tùy duyên. Thuận duyên thì mình giúp đỡ cho, không tùy duyên thì mình để cái duyên như người ta. Tại vì mình trong những cái điều luật mà hộ niệm mình có nói, nếu gia đình không thực hiện đúng mức, gia đình mà cố tình vi phạm những quy luật này thì ban hộ niệm đình chỉ. Đúng không chứ vậy? Mình đã nói trước. Như vậy không, mình thấy không ấy thì mình thấy, thôi bây giờ tôi xin đem cái tên của chư vị này đem về cho cái đạo tràng để mà tôi hồi hướng công đức cho tôi cũng đủ khả năng hộ niệm. Cái điều đó là điều mà chư vị phải nhắm tới vững. Cần động viên gia đình tin tưởng và quyết lòng niệm Phật hộ niệm cho người thân bản thân. Đúng không? Động viên họ, khuyên tấn họ, nhắc nhở gia đình không nên để bà con bạn bè không rành về hộ niệm thường xuyên trực tiếp thăm hỏi người bệnh. Đúng không chưa vậy? Dâm đã có lần đi về Việt Nam. Rồi những người kia nói, cái đau gì mà kỳ, cái thân sắp chết cho người ta tới thăm. Tại vì họ nói như vậy là cũng đúng. Đúng với việc thế gian. Những người này không biết hộ niệm. Người ta chưa từng nghe vào một lần qua hộ niệm. Cho nên khi mà cấm không cho người thân tới hay những người khác tới thăm hỏi trò chuyện với người bệnh thì người ta nói là mình ác quá. Đúng không? Như vậy họ cũng đúng đó chứ. Mà đúng với chuyện thế gian. Chứ mà thực ra thì nếu mà một người nào muốn quyết lòng để cho người thân của mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì những cái sự mà trò chuyện tiếp xúc với những người thân làm phá mất đi cái cơ hội vãng sanh của họ. Tại vì chắc chắn chỉ vì lắng nghe cái những người ta nói gì. Trời ơi, mình phải còn nước còn tát chứ làm gì mà cứ không lo mà trị bệnh cho nó, mà cứ năm giờ chết giờ chết, cái đạo gì đạo kỳ, đạo cái bắt người ta chết, đã nói như vậy đó, làm cho cái tinh thần cái người bệnh tan hoang hết. Cho nên cái quy luật này cũng phải nhắc nhở những người, tôi biết ở đây có nhiều người mới đầu tiên, hôm qua chưa nói bây giờ bắt đầu nó lội ra rồi đấy, nó còn nhiều nữa đấy chưa vậy. Chư vị đừng có nghĩ rằng nghe một cái buổi tọa đàm này, nghe một cái pháp hội này là chư vị có thể về hộ niệm được đâu nghe. Chư vị còn phải theo anh Đạt học khổ nhiều lắm đấy. Tôi nói thiệt. Anh Đạt ở Pasipurum phải không? Theo anh Vinh. Anh Vinh ở đâu? Ở Leipzig này này. Học khổ nhiều lắm. Phải trải qua một thời gian kinh nghiệm nhiều lắm. Và cái cuốn sách này xin chư vị về đọc đi. Đọc đi rồi chứng nhận những cái nào không hỏi thì hỏi, xin hỏi mất cái vị đó. Chứ còn dự âm thì lâu lâu mới tới đây một lần. Khó gì mà, dễ gì mà hỏi. Nhắc nhở gia đình không được khóc lóc âu sầu, nói lời bi quan trước người bệnh. Đây là những chuyện thường thức, phổ thông vô cùng. Hồi giờ chư vị thấy khi mà ông nội mình ra đi, cha mình có khóc không? Có. Mẹ mình có khóc không? Có. Cháu nội có khóc không? Có. Chí có khóc không? Có. Khóc qua chừng khóc, tưởng như là trút nỗi bi thương. Chính Diệu Âm đã gặp những người tu cũng khá là lâu mà dám tuyên bố như thế này. Một người thân sắp chết mà không cho người ta khóc để trút nỗi bi thương, lại ngăn cản không cho người ta khóc. Đây là một cái điều mà thiếu từ bi. Diệu Âm nói chuyện 20 năm qua, chỉ cần một vị đó nói một câu như vậy, bao nhiêu cái sự nghiệp Diệu Âm nói trong 20 năm tiêu tan hết. Người ta bắt đầu khóc ào ào lên kìa. Oan uổng. Cho nên xin thưa với ở đây này có một vị pháp sư, mình đi thuyết kinh giảng đạo, mình nói một lời sai lầm, dẫn chúng sanh đi vào cái chỗ khó khăn này, đúng không đứa con? Cho nên hôm nay tôi nói Phật pháp vi diệu vô cùng, nhưng mà tìm cái người nói cho đúng khó lắm đấy, khó nhất là cái chỗ đó đấy. Chứ không phải là chúng ta cứ mang cái danh này mang danh nọ, nói là bao nhiêu người vỗ tay là chúng ta có công đức đâu. Coi chừng, sửa ý một cái, không bao giờ cứu một người nào tưởng cứu được mà không. Thật sự quan quân rồi. Bây giờ mình đi qua cái câu khác cho nó nhanh chút, có những câu mà không cần thiết thì dùng bỏ qua, được khi này trở lại để mà đi nhanh chút. Cái mức tu chứng tối thiểu của người hộ niệm là gì? Cái câu hỏi này nó nảy sinh ra vì trong những năm qua đi về Việt Nam có nhiều người nói gì là anh có cái năng lực nào mà đi cứu người ta vãng sanh, ít ra anh có một cái năng lực nào đó, anh có cái mức tu chứng quả nào đó, anh mới cứu người vãng sanh. Một phàm phu làm sao có thể cứu một người đi về Tây Phương Thanh Đạo? Người ta nghĩ rằng là một người hộ niệm phải có một cái năng lực nào đó mới có thể cứu người vãng sanh, chứ Phật không cứu người vãng sanh được. Mình hơn Phật sao là cứu người vãng sanh? Họ nói như vậy cũng đúng đấy, đúng với những người hoàn toàn chưa nghiên cứu qua pháp hộ niệm, đúng với những người hoàn toàn không biết gì về cái pháp hộ niệm cả. Họ cứ tưởng hộ niệm là chính cái năng lực của cái người hộ niệm đó mà cứu người ta vãng sanh. Sai lầm vô cùng. Không nghiên cứu mà mạnh dạn bài bác, làm cho chúng sanh bỏ mất cái cơ hội thoát vòng đọa lạc vãng sanh thành đạo. Cho nên ở đây mới đưa ra là cái mức tu chứng nào. Thì như vậy nghĩ thế, cái mức tu chứng nào? Câu A là tự người hộ niệm phải niệm Phật đến nhất tâm bất loạn mới có khả năng hộ niệm cho người khác vãng sanh thành đạo. Đúng hay sai? Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân có người nói với Ngài: Bạch Hòa Thượng, nếu không niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì làm sao được vãng sanh? Ngài trả lời liền. Ngài nói mà tới nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh thì chính tôi cũng mất luôn rồi. Ngài nói chính tôi cũng mất luôn rồi. Một vị tổ sư mà không dám tự xưng mình là nhất tâm bất loạn. Trong khi có nhiều người phàm phu tự xưng mình là nhất tâm bất loạn. Uổng uổng vô cùng. Không có. Chứng tỏ rằng là những người đã đưa người ta vãng sanh, họ là phàm phu. Họ phàm phu mà họ vẫn đưa người vãng sanh thành đạo. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ngài vẫn là còn là Đáng Giác Bồ Tát. Nhưng mà trong quá khứ Ngài là thầy của bảy vị Phật. Chư vị có hiểu được cái ý nghĩa này không? Tức là một vị Bồ Tát mà để đưa một người khác thành Phật. Ta là một phàm phu. Ta đưa một người vãng sanh, đưa một người vãng sanh là đưa một người thành Phật. Một phàm phu mà vẫn có cái cơ hội giúp cho một người khác thành Phật. Thấy làm chưa vậy? Cái lý đạo này từ từ sẽ giải quyết xong. Và bây giờ nói cho nó gọn chút đi. Là ta tạo duyên cho họ. Ta nhắc nhở cho họ. Ta đem kinh Phật ra mà ta bày vẽ cho họ là họ làm để đúc kinh Phật họ đi vào sanh. Tại vì những người mà đang bệnh đó sắp sửa xuống địa ngục đó, cái chân tâm họ là một vị Phật. Ta ngồi đây ta nói đạo với họ, ta cũng là một vị Phật. Nhưng mà Phật còn kẹt trong cái thân này. Nếu mà vị Phật này không thèm kẹt trong thân này nữa, khi mà thân này xả ta đi về Tây Phương ta cũng thành đạo. Còn nếu vị Phật này kẹt cái thân này, khi mà xả bằng thân này tìm cái thân khác, thì vị Phật đó cứ tiếp tục tìm những cái thân gọi là cái nhục thân ô uế để chịu nạn. Như vậy Phật và phàm, phàm và Phật, nó chỉ cách biệt nhau nhiều đó mà thôi. Chứ việc hiểu ở chỗ này không? Nhớ cho kỹ nha. Niệm Phật dù không được nhất tâm bất loạn, nhưng ít ra cũng phải đạt được tiêu chuẩn niệm Phật thanh thục thành phiến rồi mới được đi hộ niệm. Đúng hay sai chưa vậy? Những cái lời này để mà trả lời cho những người bắt người hộ niệm phải đạt được tiêu chuẩn nào. Tôi nói không, không có tiêu chuẩn nào hết. Một người tu 50 năm khi nằm xuống cũng cần mời một cái em bé tại vì muốn thích mình, yêu mình, tao hỗ trợ cho mình. Em bé này ta hỗ trợ cho mình có giá trị lắm đấy, dù là nó không biết tu. Một người mới tu có 2-3 năm thôi, công đức chung bằng mình. Nhưng mà mời họ tới hỗ trợ cho mình, nhắc nhở cho mình, bóp tay bóp chân cho mình, dỗ dành cho mình trong lúc gặp, có giá trị lớn lắm đấy. Tại vì thực sự đường tu của họ yếu, nhưng mà cái thể lực lúc đó họ mạnh lắm. Họ có thể lái xe đi 300-400 cây số giờ được đấy. Ngon lắm đấy. Mình leo lên xe phải cõng, phải đưa cái ban cà đẩy lên, đẩy lên một cột, chứ không lỡ lắc mình té. Đúng chứ cô. Mình thua người ta đấy. Mong chứ vì hiểu được như vậy mới thấy cái giá trị của hộ niệm như thế nào. Đừng có sợi. Không còn chứng đắc nhưng ít ra cũng phải cảm ứng với bề trên, ứng hiện khai thị, hướng dẫn rồi mới được đi hộ niệm. Đúng hay sai? Trong những ngày qua, trước khi qua đây, dòm phải rống cổ lên mà la rầy một vị tự cho là đắc này đắc nọ, nào là luôn lúc nào cũng tiếp nhận những điển lực gì của vũ trụ trời đất, thế của gì, của Phật, của Thánh, của Sư Phụ gì khai đạo chí điểm. Tôi nuôi thắng có bỏ không? Không bỏ thì vào nhà thương điên mà chứng đắc đi. Tôi nuôi thắng thắng liền chứ không nói nhân ca gì hết. Không thèm ăn nữa. Phải ăn cái gì? Nó ăn nào, ăn điện khí, ăn đồ vậy đó, khỏe gì khỏe, nằm chèo queo. Gia đình sợ quá, đưa vô trong bệnh viện ấy, thấy nó khám phá đã bị loạn tâm, bị tâm thần, bị tâm quá, nhưng mà nó đưa vô bệnh viện tâm thần, sợ muốn chết luôn. Vô đó, ngồi nhìn qua cái ông này như này, ông kia, sợ quá, từ mấy, cỡ gần 2 ngày là mất hồn, mới như là ở nhà thì người ta niệm Phật, người ta vui vẻ. Vô đó người nào cũng, những người tâm thần ở bên cạnh đó, 2 ngày là ra không còn là cái con người nữa. Lúc đó mới sợ hoảng kinh. Tôi nói đấy, thực sự tôi nói trước mà, không chịu bỏ đi thì đưa vào bệnh viện tâm thần rồi mới biết nhé. Để đó mà nó đắc lên đắc xuống. Tôi nói thẳng thắn liền. Thấy không chứ vậy? Vọng tưởng quá đáng. Là phàm phu mà cứ cho mình là Phật không, tôi chịu thua. Làm sao đây? Cho nên không có bề trên bề đổi. Bề trên là cứ ngồi thế này này, rồi cái nghe Phật độ giảng giảng. Loạn tâm rồi, vọng tâm rồi, vọng tưởng rồi, nó gạt hết tất cả mà cũng hay. Đừng có nên làm đem đó. Coi chừng chết. Một người đi hộ niệm không cần phải tu chứng đắc đâu, nhưng cần học tập kỹ pháp hộ niệm và chân thực phát tâm hộ niệm cho người lâm chung vãng sanh là được. Đúng như vậy. Thực sự đấy, chứ vị lo nghiên cứu hộ niệm cho thiệt kỹ đi. Kết hợp với những người có kinh nghiệm hộ niệm, đi hộ niệm với người ta một thời gian đi. Chứ vị sẽ có cái khả năng là giúp cho người thân, người bạn, người chị của mình có liên quan mình, giúp cho họ đi vãng sanh. Chứ không phải chứng đắc đâu. Không phải chứng đắc đâu được. Lời Phật dạy thiên tha, chắp tay sen nở hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu. Nam mô Bồ Tát Phật Đà.